Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội nhân dịp Pháp hội Trung Quốc lần thứ 22 trên Minh Huệ Net có tiêu đề Dùng pháp luật để phản bức hại. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc, đăng trên trang Minh Huệ Việt Ngữ ngày 13 tháng 11 năm 2025. Con xin kính chào sư phụ, kính chào các đồng tu. Mãi đến khi bắt tay vào viết bài chia sẻ cho Pháp hội Trung Quốc trên Minh Huệ Net lần này, tôi mới ý thức rõ rằng tôi đã bước trên con đường tu luyện chính Pháp, dùng pháp luật để giảng chân tướng và phản bức hại rất nhiều năm rồi. Nhìn lại chặng đường đời trước và sau khi đắc Pháp, tôi dường như đã hiểu ra kịch bản sinh mệnh của mình và quyết tâm kiên định bước tiếp con đường này. Hơn nữa, còn phải bước đi ngày một tốt hơn. 1. Tôi đã đắc Pháp tu luyện. Sau khi đi làm, nhờ khả năng viết lách tương đối tốt, tôi nhanh chóng được chọn vào làm việc tại văn phòng và được đề bạt làm bí thư đoàn. Vì tôi nhanh mồm nhanh miệng, lại thêm tư duy logic và nói năng có tình có lý, rèn luyện được trong quá trình tự học luật, nên tài ăn nói của tôi nhanh chóng được đồng nghiệp công nhận. Lúc đó, trong số những người đồng trang lứa, tôi là người có tiền đồ hứa hẹn nhất, bản thân tôi cũng rất tự tin. Một hôm, tôi tình cờ biết được chú Lý ở phòng lao động tiền lương đang đọc chuyển Pháp Luân, nghe nói là sách tu Phật. Do nhiều năm bị văn hóa đảng tẩy não và vì vị trí của mình tại cơ quan, tôi nghĩ đó là mê tín và cần phải thuyết phục chú ấy. Tôi đã lấy một phần nội dung trong cuốn chuyển Pháp Luân từ chú Lý, chỉ có 9 trang giấy. Vì ngày nào chú ấy cũng phải đọc chuyển Pháp Luân nên không thể cho tôi mượn sách. Chú đã in cho tôi 9 trang từ máy tính để tôi đọc và dặn tôi. Nếu đọc xong mà muốn mua sách thì bảo chú có thể giúp cháu. Tận dụng thời gian nghỉ trưa, tôi đã đọc nhanh 9 trang giấy đó. Cái ý nghĩ định bài trừ mê tín đã biến mất lúc nào không hay. Cái tôi tuổi trẻ tài cao, mắt cao hơn đầu đã hoàn toàn bị chinh phục bởi pháp lý uyên thâm, bác đại mà tưởng chừng như thông tục dễ hiểu này. Thế là tôi đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. 2. Tự học luật trước khi đắc Pháp. Từ nhỏ, tôi đã thích tham gia các cuộc thảo luận và tranh biện. Lên cấp 3, tôi thi đỗ vào trường trung học trọng điểm của thành phố, nổi tiếng với khối xã hội và nhân văn. Lên đại học, tôi học ngành khoa học và đạt thành tích xuất sắc, nhưng trong lòng luôn có cảm giác thiếu gì đó. Bỗng một hôm, tôi hiểu ra tại sao tâm mình không an. Thì ra là tôi không hài lòng với chuyên ngành mình đang học. Tôi có lý tưởng khác, muốn làm luật sư. Thế là tôi bèn đăng ký tại sở tư pháp địa phương, mua sách và bắt đầu tự học luật. Để hoàn thành chuyên ngành cần phải thi đậu 14 môn. Mỗi lần tôi đăng ký thi 2 môn. Đến khi tôi tốt nghiệp đại học, tôi cũng thi đậu được 8 môn chuyên ngành luật. Gần như không cần học lớp bổ túc, cũng chưa từng trượt môn nào. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi đi làm rồi lập gia đình. Giấc mơ luật sư của tôi nguội dần và tôi tạm thời gác lại việc này. Tuy cuối cùng tôi không lấy được bằng luật, tôi đã học được các môn cốt lõi như luật hình sự, luật dân sự, lịch sử pháp chế và ngôn ngữ nâng cao, logic học. Tôi quen thuộc với các quy định pháp luật và khi đưa ra quyết định, tôi thường có xu hướng suy nghĩ từ góc độ pháp lý. 3. Lần đầu thử dùng pháp luật để phản bức hại. Năm 2008, địa phương tôi đã xảy ra vụ bức hại, bắt bớ trái phép hàng loạt các học viên Pháp Luân Công, đồng thời cũng là lần đầu tiên chúng tôi mời luật sư nhân quyền để biện hộ cho đồng tu. Trong quá trình làm việc với luật sư, tôi dần dần nhận ra những từ như pháp luật, công lý trong thực tế không giống như những gì tôi thấy trong sách vở. Đồng thời, trong hơn một năm giải cứu đồng tu, tôi còn hiểu ra những kiến thức pháp luật thường thức như tính hợp pháp về thủ tục và loại trừ chứng cứ phi pháp. Tôi còn thấy rằng đứng trước một luật sư hoặc người hiểu biết pháp luật, đặc biệt là người vừa hiểu luật lại vừa có đầy đủ chính khí, thì sự ngạo mạn của những kẻ tham gia bức hại phía công an, kiểm sát và tòa án đều co lại. Do đó, khi đối mặt với sách nhiễu và bức hại, tôi đã tự nhiên lồng ghép các yếu tố pháp luật vào việc phản bức hại và giảng chân tướng. Có một lần, hình như là vào một ngày nhạy cảm nào đó của tà đảng Trung Cộng, giám đốc nhà máy yêu cầu tôi hứa sau khi tan làm sẽ ở nhà, không được tùy tiện ra ngoài. Tôi nói, ở đơn vị tôi tuân thủ nội quy nhà máy, phục tùng lãnh đạo, Sau khi tan làm, tôi tuân thủ pháp luật. Vậy thì không còn liên quan gì đến ông nữa phải không? Ngay cả trong giờ làm việc, mệnh lệnh của ông cũng phải phù hợp với nội quy nhà máy, thì tôi mới nên tuân theo chứ. Ông ấy nói, vậy là tôi không có quyền quản cậu trong chuyện này à? Tôi cười hỏi lại, ông nói xem. Ông ấy bất lực xua tay để tôi đi. Trong thời gian diễn ra Thế vận hội Olympic năm 2008, vì nghi ngờ tôi giảng chân tướng trên mạng, họ đã giam giữ tôi trái phép tại phòng bảo vệ của đơn vị, đồng thời tịch thu máy tính của tôi. Trong quá trình đó, trưởng nhóm tẩy não của công ty, trưởng phòng 610 của công ty và cả những người mà tôi không rõ là ai đã đến từng tốp mà hù dọa, làm cái gọi là chuyển hóa tôi, nhưng đều bị tôi lần lượt đánh tan. Đồng thời tôi cũng giảng chân tướng đại pháp cho từng người một trong bọn họ. Nửa đêm, có một người đàn ông cao lớn, mặt đen đến, không cho biết là thân phận thế nào. Ông ấy chăm chú lắng nghe tôi giảng một lúc lâu, sau đó đứng dậy nói. Sau khi tôi đi, bất kể ai đến, cậu cứ nói như vậy. Trong số các cảnh sát luân phiên nhau canh giữ tôi, một cảnh sát họ Lưu đã được tôi khuyên làm tam thoái khỏi các tổ chức đảng, đoàn, đội của Trung Cộng, và có ý muốn đổi nghề, không làm cảnh sát nữa. Một cảnh sát khác họ Hứa sau khi nghe chân tướng đã bày tỏ nghi ngờ về tính chính nghĩa của nhiệm vụ mà mình đang thực hiện và cảm thấy nên bảo vệ tôi. Hơn 2 giờ chiều hôm sau, trước mặt cảnh sát họ Hứa và một cảnh sát khác, tôi nghiêm túc tuyên bố, các anh triệu tập tôi từ 3 giờ chiều hôm qua, còn hơn nửa tiếng nữa là đủ 24 giờ, mà thời gian triệu tập dài nhất không được phép quá 24 giờ. Trong hơn nửa tiếng còn lại, nếu các anh không thể chứng minh tôi phạm pháp, tôi sẽ kiện các anh phạm pháp. Cảnh sát họ Hứa lập tức ra cửa gọi điện xin chỉ thị. Tôi nghe thấy anh ta nói lớn. Rốt cuộc phải làm sao đây? Người ta là người hiểu luật. Sắp hết giờ rồi. Hơn 10 phút sau, tôi được thả về nhà. Trưởng phòng bảo vệ của đơn vị vừa bất bình thay cho tôi, vừa nói sẽ ôm máy tính mang về trả tận nhà cho tôi. Cuối năm 2008, tôi vừa đi công tác ở nơi khác về thì bị điều từ phân xưởng lên phòng ban. Sau khi bị bức hại, tôi bị cách chức bí thư đoàn, chuyển xuống phân xưởng làm kỹ thuật viên. Sau đó trải qua nhiều lần điều chuyển, tôi vừa đến phòng ban báo danh thì được thông báo bị hạ một bậc lương. Tôi hỏi phòng lao động tiền lương, tại sao? Người phụ trách nói với tôi, nhân viên phòng ban cùng vị trí công việc có bậc lương thấp hơn nhân viên phân xưởng một bậc. Tôi nói, hiểu rồi. Rồi quay người bước vào văn phòng của giám đốc Lý mới đến. Giám đốc hỏi tôi, có chuyện gì vậy? Tôi nói, giám đốc Lý, tôi đã phạm lỗi gì sao? Ông ấy giật mình, không có, tại sao cậu lại nói vậy? Tôi nói, nếu không phạm lỗi, tại sao lại hạ một bậc lương của tôi? Ông ấy cười, ồ, là do tôi suy nghĩ không chu toàn. Cậu không những không phạm lỗi, mà điều cậu đến phòng ban là muốn trọng dụng cậu. Nhưng tình hình của cậu đặc biệt, chỉ có thể dùng năng lực của cậu, chứ không thể đề bạt cậu. Vì cấp trên có quy định không cho phép đề bạt người tu luyện pháp luân công. Tôi nói, có quy định văn bản nào không? Tôi có thể xem được không? Ông ấy vừa lắc đầu vừa cười nói, không có, mà có cũng không thể cho cậu xem được. Tôi hỏi ông ấy, bình thường ngay cả việc trồng cây vào ngày trồng cây cũng phải có công văn giấy đỏ. Bây giờ việc lớn như tuyển dụng, sử dụng nhân sự, sao lại không có văn bản được? Đây chẳng phải là không cần biết luật pháp là gì sao? Không còn nói lý lẽ nữa sao? Ông ấy cười hỏi lại tôi một câu, Đảng Cộng sản có bao giờ nói lý lẽ đâu. Tôi từ văn phòng giám đốc Lý ra ngoài, chưa được vài bước thì gặp trưởng phòng lao động tiền lương đang vội vã đi tới. Ông ấy vội gọi tôi lại, cậu vừa tìm giám đốc Lý vì chuyện lương à? Tôi gật đầu, đúng vậy. Ông ấy nói, vừa rồi giám đốc Lý đã gọi điện cho chúng tôi rồi, đã tăng lương lại cho cậu. Cậu cứ yên tâm nhé. Một hôm vào mùa thu năm 2009, sau khi tan làm, chủ nhiệm phân xưởng là ông Miêu, trái với thường lệ, cứ nhất quyết mời tôi đi ăn. Tôi không nhận lời. Khoảng hơn 8 giờ tối hôm đó, chủ nhiệm Miêu gọi điện cho tôi, bảo tôi quay lại đơn vị ngay lập tức. Đến đơn vị tôi mới biết, tôi bị theo dõi vì phát tài liệu chân tướng. Ông ấy còn nói với tôi rằng, ở hành lang bên ngoài là nhân viên bảo vệ của đơn vị, đừng hành động thiếu suy nghĩ. Lúc đó, bí thư chi bộ phân xưởng là ông Trần cũng ở đó. Tôi bèn thả lỏng tâm, bắt đầu trò chuyện với họ. Tôi nói với họ, chắc các anh rất muốn biết về quá khứ của tôi, Về tình hình tôi tu luyện Pháp Luân Công, chỉ là bình thường không tiện hỏi chuyện này. Hôm nay tôi sẽ nói chi tiết một lần, cũng coi như để hiểu thêm về tôi. Thế là tôi bắt đầu kể từ lúc đi làm, đắc Pháp cho đến khi bị bức hại. Tôi giảng Pháp Luân Đại Pháp là gì? Sau khi tu luyện Đại Pháp tôi đã thay đổi ra sao? Giảng về sự hoang đường, tà ác và phi pháp của cuộc bức hại này. Giảng rằng so với các cuộc vận động trước đây, tác hại đối với xã hội còn hơn chứ không kém. Trong quá trình đó, họ vừa nghe, vừa gật đầu. Cuối cùng, họ đều đã nghe và hiểu ra. Lúc này, hơn 11 giờ đêm, tôi nói với họ. Hai vị vừa là lãnh đạo, cũng là anh em tốt của tôi. Nhưng thiện ác hữu báo, không phân biệt thân sơ. Tôi chỉ vào chiếc đồng hồ thạch anh trên tường. Còn hơn nửa tiếng nữa là sang ngày hôm sau. Lúc đó sẽ cấu thành sự thật phi pháp là các anh giam giữ người trái phép. Bao nhiêu năm nay, tôi vì công việc mà tăng ca vô số lần. Tôi không ngại gì một giờ đồng hồ này. Các anh xem mà liệu. Chủ nhiệm Miêu không biết phải làm sao. Liếc nhìn bí thư Trần bên cạnh. Bí thư Trần hơi do dự một chút rồi phất tay. Đi, anh đưa cậu ấy về nhà. Ngày hôm sau khi tan làm, bí thư Mã của nhà máy gọi cả ông Miêu, ông Trần và tôi vào một phòng họp lớn. Trong phòng còn có mấy người của văn phòng nhà máy và phòng bảo vệ. Bí thư Mã hỏi tôi, ngày mai, ngày kia là cuối tuần, cậu đi làm có được không? Tôi lắc đầu, nói với bà ấy, tôi phải về quê thăm bố mẹ. Bà ấy nói, tôi có thể cử người thay cậu đi thăm bố mẹ cậu. Tôi cười rồi nói một cách nghiêm túc, bố mẹ tôi muốn gặp tôi, người khác đi thì tính sao? Hơn nữa, bà là lãnh đạo doanh nghiệp, biết luật mà vẫn phạm luật, giam giữ nhân viên trái phép, ai cho bà cái quyền đó? Bà ấy lúc đó hơi mất mặt, nói vài câu cứng rắn kiểu ăn vạ, nhưng cuối cùng vẫn để tôi về nhà. Chỉ là khi tôi về nhà thăm bố mẹ, suốt chặng đường đều có xe của đơn vị bám theo giám sát. Vào một ngày thứ sáu của năm 2010, gần lúc tan làm, giám đốc nhà máy họ Chu phụ trách sản xuất nói với tôi. Thứ bảy, chủ nhật tăng ca. Tôi buột miệng hỏi một câu. Tại sao? Nhiệm vụ công việc tôi đều đã hoàn thành rồi mà. Ông ấy có chút không vui. Đừng hỏi tại sao, đây là lệnh của tôi. Có phải không trả tiền tăng ca cho cậu đâu? Lúc này tôi nhận ra, đơn vị làm vậy là để tiện cho việc giám sát phi pháp đối với tôi. Thế là tôi nghiêm mặt nói với ông ấy. Theo luật lao động, muốn tôi tăng ca, đơn vị không chỉ phải trả tiền tăng ca cho tôi, mà còn cần phải thương lượng với tôi. Quan trọng hơn là tôi có thể không đồng ý. Bây giờ tôi xin tuyên bố rõ ràng, tôi không đồng ý. Rồi tôi quay người rời đi. Tối hôm đó, tôi phát hiện dưới lầu có một chiếc xe Santana màu đen. Đầu xe hướng thẳng về phía cửa tòa nhà tôi ở. Biển số xe là của đơn vị tôi. Tôi suy nghĩ một chút, rồi cầm một ít hoa quả đi xuống lầu. Đến chiếc xe, tôi gõ vào cửa sổ xe. Họ có chút ngại ngùng, vì họ đều là những đồng nghiệp mà tôi rất quen thuộc. Họ nói, là cấp trên bảo đến, tôi cũng không muốn. Tôi đưa hoa quả vào, bày tỏ rằng tôi không trách họ, nhưng tôi cũng nghiêm túc nói với họ. Tuy tôi không trách các anh, nhưng các anh cũng đã phạm pháp. Mọi người đều là người trưởng thành, các anh nên biết, tuy là lệnh của cấp trên, nhưng mệnh lệnh này đã vượt quá chức trách công việc của các anh. Các anh vừa không có quyền này, cũng không có nghĩa vụ này. Họ nói với tôi là do Bí thư Vương mới đến đơn vị sắp xếp, nên những người đến đều là đảng viên. Trước đó, tôi đã nghe nói Bí thư Vương này nguyên là phó trưởng ban tổ chức của công ty, là người rất ghê gớm, nhiều người sợ ông ta. Sáng sớm hôm sau, tôi đã đến văn phòng của vị Bí thư Vương này. Sau khi tự giới thiệu đơn giản, tôi đi thẳng vào vấn đề. Bí thư Vương, ông đã phạm pháp. Ông ta có chút kinh ngạc, ánh mắt tỏ vẻ nghi vấn. Tôi tiếp tục nói, là lãnh đạo doanh nghiệp, ông có trách nhiệm phổ biến pháp luật cho nhân viên. Nhưng bây giờ, ông lại đang đi đầu trong việc phạm pháp, lợi dụng tài nguyên của công ty để làm việc phi pháp. Ông giám sát tôi là phạm pháp, đồng thời ông tự ý sử dụng xe, người của công ty cũng là đang lạm dụng tài nguyên doanh nghiệp, làm tổn hại lợi ích doanh nghiệp. Ông ta kiên nhẫn nghe tôi nói xong, không hề tức giận, cuối cùng thở dài, nói. Những gì cậu nói tôi đều biết, tôi còn nửa năm nữa là về hưu rồi, tôi cũng rất bất lực, hay là cậu đi kiện tôi đi. Sau này tôi có cơ hội gặp lại vị luật sư nhân quyền đã giải cứu đồng tu. Tôi kể cho anh ấy nghe mấy câu chuyện trên. Anh ấy khen tôi, cậu đã có thể đánh bại họ rồi. 4. Tự biện hộ. Năm 2014, kẻ xấu lấy cớ phát hiện tiền chân tướng trong nhà tôi để bắt giam tôi trong trại tạm giam. Lúc ở đồn công an, trưởng ban tẩy não của công ty dẫn người đến muốn chuyển hóa tôi. Tôi nói với ông ta, Bộ Công an có văn bản thống kê danh sách tà giáo, trong đó có 14 tổ chức mà hoàn toàn không có pháp luân công. Cho nên bất cứ việc gì liên quan đến pháp luân công đều không thể liên quan đến tà giáo, càng không vi phạm pháp luật. Người đi theo vốn định nói chen vào vài câu, kết quả trưởng ban tẩy não đó xua tay. Thôi, đừng nói nữa. Rồi ngay cả tập tài liệu trên tay cũng không mở ra, đã bỏ đi. Ở trại tạm giam, trong mỗi câu hỏi, trong các cuộc hỏi cung phi pháp của cảnh sát, tôi đều hỏi. Xin hỏi tội danh mà tôi bị tình nghi là gì? Câu hỏi của các anh có liên quan đến tội danh này không? Tại sao lại liên quan? Nếu không liên quan đến vụ án này thì tôi từ chối trả lời. Chỉ với vài câu đơn giản như vậy, tôi đã chặn đứng gần như mọi câu hỏi của họ. Sau này vì không moi được gì từ miệng tôi, ngay cả phó cục trưởng của phân cục cũng đến. Vì đối phó với họ ngày càng dễ dàng, tôi thậm chí còn nói đùa với họ. Vụ án này không phải do sở trưởng Y kia phụ trách sao? Sao ông ấy không đến nữa? Vị phó cục trưởng ngồi bên cạnh im lặng từ đầu đến cuối, bực bội nói. Không liên quan đến vụ án này, chúng tôi cũng không trả lời anh. Khiến các cảnh sát đều bật cười theo. Sau này, tôi mới biết là do đồng tu ở địa phương đã mạnh mẽ vạch trần cuộc bức hại, nên sở trưởng Y phụ trách bức hại đã không quản nữa. Trại tạm giam lúc đó phổ biến tình trạng cưỡng bức người bị giam phải lao động phi pháp. Ở chỗ chúng tôi là xe tăm bông và thổi bóng bay. Tôi biết đây là công việc phi pháp nên nhất quyết không làm. Sau này, người quản lý buồng giam nói với tôi, anh cũng làm vài cái cho có lệ đi, cũng không định mức cho anh. Anh còn có thể nói chuyện với chúng tôi thích nghe anh nói. Chứ không, một mình anh ở phía sau. Cảnh sát nhìn vào màn hình giám sát, thấy chỉ có phòng mình là đặc biệt. Cứ nhìn chằm chằm vào đây. Tôi nghĩ cũng được, đồng thời trong lòng tôi cũng có một ý định. Tôi vừa xe tăm bông, vừa dùng bút viết ngay ngắn lên que tăm bông, chỉ nhỏ bằng que diêm dòng chữ. Pháp Luân Đại Pháp Hảo. Nét chữ rất mảnh nhưng rõ ràng. Những người bên cạnh xem đều khen hay. Thế là nhiều người cũng hùa theo viết cùng. Một hôm, đột nhiên một cảnh sát ở buồng khác đến gõ cửa. Vừa hét vừa nhìn vào qua song sắt. Ở đây ai là người tu luyện Pháp Luân Công? Tôi buột miệng hỏi anh ta, có chuyện gì không? Anh ta lại hỏi, anh có bút không? Tôi nói, có chứ. Anh ta đột nhiên sa sầm mặt, quát lên. Đừng có viết bậy, sếp nổi giận rồi. Tôi nhất thời chưa phản ứng kịp, anh ta lại nói. Đừng viết bậy lên tăm bông. Tôi hiểu ra, lập tức nói với anh ta. Chúng ta làm rõ trước, sếp của ai? Chúng tôi đang làm việc, đang kiếm tiền à? Trại tạm giam cưỡng bức người bị giam lao động là phi pháp, các anh lấy tiền từ đó. Đó chỉ là sếp của các anh thôi. Tôi vừa nói đến đó, viên cảnh sát kia đã biến mất. Trước phiên tòa phi pháp, vợ tôi viết thư cho tôi biết, việc mời luật sư biện hộ vô tội gặp khó khăn. Bảo tôi chuẩn bị tinh thần tự biện hộ. Tâm trạng của tôi lúc đó gần như không có chút dao động nào, vì trong tâm tôi vẫn luôn muốn tự mình biện hộ. Thế là tôi đã bác bỏ từng lời hoang đường trong bản cáo trạng. Đồng thời, tôi phân tích và vạch trần từng điểm một về tội danh mà tà ác dùng để vu khống, lợi dụng tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật. Pháp Luân Công dạy người sống theo chân, thiện nhẫn, không có bất kỳ hình thức tôn giáo nào. Vừa không tà, vừa không phải tôn giáo. Pháp Luân Công không có tổ chức, càng không có cấp trên, cấp dưới, nên không ai có thể lợi dụng tôi. Tôi cũng không thể và càng không lợi dụng ai. Tôi chỉ là một công dân bình thường, hoàn toàn không có khả năng phá hoại việc thực thi pháp luật. Tôi tín ngưỡng, chân, thiện, nhẫn. Ngay cả ý nghĩ phá hoại việc thực thi pháp luật cũng không có. Nếu nói tôi phá hoại pháp luật, vậy thì phải nói rõ cụ thể điều luật nào tôi đã phá hoại đến mức độ nào. Chỉ riêng việc cấu thành tội danh đã có thể thấy cái cớ mà tà đảng Trung Cộng dùng để bức hại hoang đường và nực cười đến mức nào, sơ hở đầy rẫy. Lúc đó, tuy tôi không thể viết được đầy đủ hơn, nhưng đã có thể khiến bản thân tràn đầy tự tin, không có chút sợ hãi nào đối với tòa án của tà ác. Ngày diễn ra phiên tòa phi pháp, tôi mang theo bản biện hộ đã viết sẵn đi ra ngoài. Trưởng ca trực của trại tạm giam không cho. Tôi liền nói với ông ta. Ông không cho tôi mang bản biện hộ đi, tức là tước đoạt quyền biện hộ của tôi. Vậy thì tôi không đi nữa. Anh ta đành phải để tôi đi. Tại tòa, tôi không hiểu rõ quy trình phiên tòa, cũng không biết công tố viên và thẩm phán sẽ giở trò gì. Nhưng tôi biết, bất kể họ nói gì, tôi cũng phải suy nghĩ, không được mơ hồ phối hợp với tà ác. Lúc đó, công tố viên hỏi tôi, tiền có chữ trong nhà anh từ đâu mà có? Tôi đáp, tôi có việc làm, tiền đương nhiên là do tôi kiếm được. Cô ta lại hỏi, dùng để làm gì? Tôi hỏi lại cô ta, tiền là tiền tệ, còn có thể dùng để làm gì? Tiền của nhà người khác dùng để làm gì thì tôi dùng để làm cái đó. Cô ta có chút tức giận. Xin hãy trả lời thẳng thắn vào câu hỏi. Tôi nói, tôi đã trả lời xong rồi. Trong lúc đọc bản biện hộ, tôi cảm thấy mình đầy mạnh mẽ và đanh thép, vì mỗi câu chữ đều phát ra từ nội tâm của tôi. Mỗi câu đều là tiếng lòng của tôi. Đọc một lúc, tôi cảm thấy mình có một trạng thái quên mình. Cảm giác chúng sinh trong toàn vũ trụ đều đang lắng nghe tôi tuyên bố. Thẩm phán ra hiệu cho tôi ngồi xuống. Tôi nói, tôi muốn đứng để đọc, vì tôi không phải là bị cáo, mà là nguyên cáo. Bởi vì lúc đó, tôi đã biết các đồng tu bên ngoài đang khởi kiện Giang Trạch Dân, nên tuy trong bản biện hộ lúc đó không viết, nhưng tôi cũng đã tuyên bố tại tòa. Tôi muốn khởi kiện thủ phạm của cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp, Giang Trạch Dân. Sau khi bản án phi pháp được tuyên, tôi nhanh chóng viết đơn kháng cáo, yêu cầu kiểm sát viên thường trú tại trại tạm giam giúp tôi chuyển lên tòa án. Nhưng hôm đó, kiểm sát viên thường trú trực ban say khướt, không những không quan tâm, mà còn đứng trước cửa phòng giam chất vấn tôi. Ai bảo anh tu luyện Pháp Luân Công? Tôi nghiêm khắc nói với ông ta, chính vì tôi tu luyện Pháp Luân Công nên tôi mới vô tội. Tôi còn muốn nói tiếp, ông ta đã quay người đi khỏi tầm mắt của tôi. Lúc này, một trưởng phòng của trại tạm giam đi tới hỏi tôi, có chuyện gì vậy? Tôi kể sơ qua sự việc, phát hiện ông ta đang nhìn sang bên cạnh. Tôi biết chắc chắn là vị kiểm sát viên kia đang trốn ở gần đó. Thế là tôi cố ý nói lớn, là một kiểm sát viên thường trú tại trại giam, trong ca trực lại say rượu, không làm tròn trách nhiệm, tắc trách. Nếu ông ta không nhận đơn kháng cáo này, lần sau trong đơn kiện tôi sẽ điền thêm một cái tên nữa, chính là ông ta. Vị trưởng phòng kia vội vàng nhận lấy đơn kháng cáo của tôi, nói, để tôi đưa cho ông ấy. Điều đáng nói là, trại tạm giam lúc đó còn có một kiểm sát viên khác. Trước khi tôi rời trại tạm giam, có một hôm, ông ấy chủ động tìm tôi, hỏi tôi, anh có suy nghĩ gì không? Tôi nói ngắn gọn với ông ấy, tuyên án tôi một ngày cũng không được. Ông ấy bất lực nói, nhưng đã tuyên án rồi mà. Tôi nói, bất kể tòa án tuyên bao nhiêu, thái độ của tôi vĩnh viễn không thay đổi. Ông ấy nhìn tôi với ánh mắt tán thưởng. Ông ấy dùng ngón tay phải chỉ vào ngực mình và nói với tôi, chúng tôi biết các anh là vô tội, nhưng không dám trực tiếp thả anh ra. Nếu không, tôi sẽ phải cởi bỏ bộ đồng phục này. Nhưng vì không muốn nghe theo cấp trên mà tuyên án nặng cho anh, nên mới kéo dài thời gian như vậy. Tôi có chút cảm động. Ông là người đầu tiên dám mặc đồng phục mà nói Pháp Luân Công vô tội trước mặt tôi. Tôi hy vọng được nhớ tên của ông. Có thể cho tôi biết không? Tôi vốn nghĩ ông ấy sẽ do dự. Ai ngờ ông ấy lại nói ra ngay lập tức. Tôi biết tên ông ấy nói là thật, vì trước đó tôi đã biết rồi. Tôi quay người vào phòng giam, hơn 20 người bị giam bên trong đều dùng ánh mắt và cử chỉ để bày tỏ sự kính phục đối với tôi, vì họ đã chứng kiến tất cả những gì vừa xảy ra. Vừa đến nhà tù, xuống xe, họ đã muốn ra oai phủ đầu tôi, đưa thẳng tôi vào một phòng họp toàn là cảnh sát, khoảng 20 người. Họ đều ngồi vây quanh một chiếc bàn họp lớn hình bầu dục. Chỉ có mình tôi đứng, không biết ai hỏi trước một câu. Vào đây vì tội gì? Tôi nói, Pháp Luân Công. Lúc này một người đàn ông hói đầu, vừa dùng bút gõ lên bàn, vừa nói. Tiếc quá, công việc tốt, gia đình tốt, lại cứ phải làm cái này. Anh có xứng với bố mẹ của anh không? Sau này tôi mới biết, viên cảnh sát có biệt danh là Lý Hói này chính là phó trưởng phòng giáo dục chuyên tham gia bức hại các đệ tử Đại Pháp. Tôi nói, nếu không bắt tôi, ở đơn vị tôi là một nhân viên tốt, ở nhà là một người con, người chồng, người cha tốt. Đây không phải do tôi gây ra, ngay cả cảnh sát cũng biết tôi không phạm tội. Họ nghe thấy, cảm thấy mới lạ, liền bảo tôi kể. Tôi kể cho họ nghe những câu chuyện về các cảnh sát, kiểm sát viên mà tôi gặp ở đơn vị và ở trại tạm giam đã minh bạch chân tướng. Tôi chưa kể xong, viên cảnh sát hói đầu kia đã đập bàn một cái rầm. Đừng nói nữa, đây là ai đang làm công tác tư tưởng cho ai vậy? Anh nói đây không phải do anh gây ra, vậy là do ai gây ra? Tôi nói, là do Đảng Cộng sản. Nói xong, tôi cảm thấy giọng mình hơi nhỏ và ánh mắt né tránh ánh nhìn của đối phương, dường như có một nỗi sợ hãi tiềm ẩn. Đúng lúc này, ông ta lại hét lên một tiếng. Anh dám nói lại lần nữa là do ai gây ra? Lần này tôi đầy khí phách hét lên một câu. Là do Đảng Cộng sản. Hơn nữa, tôi đứng thẳng lưng, vẻ mặt nghiêm túc, nhìn thẳng vào mắt ông ta. Tôi vốn nghĩ tiếp theo sẽ là một trận đòn roi hoặc tra tấn. Ai ngờ ông ta lại như quả bóng xì hơi, xỉu xuống. Trong tù, tôi từ chối làm việc, cũng không học thuộc nội quy trại giam, chỉ tìm mọi cơ hội để nói chuyện với các phạm nhân, giảng chân tướng. Dần dần, tôi cảm thấy nhiều người đều né tránh tôi. Hoặc khi tôi chủ động chào hỏi, đối phương cũng không để ý đến tôi. Đang lúc tôi không hiểu chuyện gì, có người lén nói với tôi. Không phải chúng tôi không muốn nói chuyện với anh là do chính trị viên Cao không cho. Tôi biết chính trị viên Cao chính là viên cảnh sát ngày nào cũng đội mũ sắt, mặt mày cau có đi lại lung tung trong nhà xưởng, là chính trị viên của khu giam này. Ngày hôm sau, khi tôi nhìn thấy ông ta, tôi đã chủ động đi về phía ông ta. Tôi nói, chính trị viên Cao. Ông ta hỏi, anh có việc gì? Tôi nói chuyện với người khác có phạm pháp không? Ông ta nói, ai nói anh nói chuyện là phạm pháp? Tôi nói tiếp, vậy tại sao ông không cho người khác nói chuyện với tôi? Nếu là tôi phạm pháp hoặc có vấn đề, ông nên tìm tôi chứ. Tại sao lại cảnh cáo người khác? Ông ta có chút hoảng hốt, nói. Tôi không nói. Nói rồi định bỏ đi. Tôi bước theo hai bước nói. Chính trị viên Cao, tôi muốn nói chuyện với ông về pháp luật. Lời chưa dứt, ông ta vừa bước nhanh đi, vừa nói lớn. Anh đừng nói pháp luật với tôi. Anh đừng nói pháp luật với tôi. 5. Làm người biện hộ cho người nhà. Không lâu sau khi tôi kết thúc án oan và trở về nhà, vợ tôi và một đồng tu khác lại bị bắt giữ trái phép vì giảng chân tướng ở chợ. Trong thời gian đó, tôi đã làm theo các thủ tục pháp lý để gửi rất nhiều văn bản pháp luật chuẩn mực đến các ban ngành, kết hợp nội dung chân tướng và các điều khoản pháp luật một cách khéo léo, hợp tình hợp lý, có căn cứ rõ ràng và đã phát huy tác dụng rất tốt. Trước khi vợ tôi bị đưa ra xét xử trái phép, tôi đã mang đầy đủ các loại tài liệu đến tòa án để xin làm người biện hộ cho người thân. Vì chuẩn bị chu đáo nên đã được chấp thuận ngay lúc đó. Cơ hội được gặp thẩm phán phụ trách là rất hiếm có. Vì vậy tôi đã dùng thái độ thỉnh giáo, tự nhiên nói về quan điểm của mình đối với vụ án và nhờ ông ấy nhận xét. Tôi đã nói từ việc pháp luân công rốt cuộc là gì đến tại sao lại xảy ra sự thay đổi mang tính bức hại vào năm 1999. Từ việc các học viên pháp luân công rốt cuộc đang làm gì, đến việc áp dụng tội danh lợi dụng tà giáo phá hoại việc thi hành pháp luật. Từ các đặc điểm cơ bản của tội phạm đến pháp luật không có quy định rõ thì không phải là tội. Từ các phong trào quần chúng trong lịch sử cho đến việc lợi dụng pháp luật để bức hại những người dân lương thiện vô tội hiện nay. Thẩm phán lặng lẽ lắng nghe, không ngừng gật đầu. Lúc này một giọng nữ vang lên từ phía bên phải. Anh ơi, anh làm nghề gì vậy? Anh nói hay quá. Tôi quay đầu nhìn lại thì ra là một nữ thẩm phán và lúc này tôi mới phát hiện ra đây là một văn phòng lớn có nhiều thẩm phán đang làm việc ở đây. Mặc dù tôi đã trở thành người biện hộ cho người nhà nhưng thẩm phán chủ tọa nói với tôi cấp trên có quy định một số hồ sơ chỉ được xem không cho phép chụp ảnh. Tôi yêu cầu ông ấy đưa ra căn cứ pháp lý. Ông ấy bất đắc dĩ nói không có. Tôi đã tìm đến phòng kỷ luật của tòa án. Người tiếp tôi là một người tự xưng đã từng là thẩm phán tòa hình sự. Ban đầu, ông ta hứa rằng nhất định sẽ cho tôi sao chép hồ sơ như bình thường. Sau đó, khi nghe nói đây là vụ án liên quan đến việc vu khống pháp luân công, ông ta lập tức thay đổi thái độ. Ông ta nói, vụ án pháp luân công là trường hợp đặc biệt, không cho phép chụp ảnh. Tôi nói, căn cứ pháp lý là gì? Ông ta lại hét lên, đây là vấn đề chính trị, không tuân theo các quy định pháp luật thông thường. Đồng thời, như thể mất kiểm soát cảm xúc, ông ta lớn tiếng la hét, nói rất nhiều điều không liên quan. Tôi vừa phát chính niệm thanh trừ các nhân tố tà ác phía sau ông ta, vừa nhìn ông ta một cách uy nghiêm, lớn tiếng nói với ông ta. Dù là gì đi nữa, không thể nói miệng được, phải đưa ra quy định. Ông ta bình tĩnh lại, nói, tôi biết anh là người có học, tôi không bàn lý luận với anh. Dù sao thì việc này là như vậy, tôi cũng không có cách nào. Mặc dù tôi đã mời luật sư nhân quyền biện hộ cho vợ tôi, nhưng khi tòa án hỏi tôi có cần luật sư trợ giúp pháp lý không, tôi vẫn không do dự trả lời, có. Bởi vì tôi muốn nhân cơ hội này để giảng chân tướng cho luật sư, cứu luật sư, để luật sư phát huy tác dụng tốt trong việc này, đồng thời cũng là để luật sư tích công đức cho chính mình. Tôi nhanh chóng liên lạc được với một nữ luật sư họ Mã. Cô ấy thẳng thắn nói với tôi, tôi đã tiếp xúc với các vụ án vu khống Pháp Luân Công, cũng biết các học viên Pháp Luân Công là vô tội, nhưng tôi không dám nói thẳng như vậy trước tòa. Tôi nói, vậy cô xem thế này có được không? Gia đình tôi đã mời riêng một luật sư biện hộ vô tội, để anh ấy chủ đạo. Cô cứ theo lời anh ấy nói, ở những điểm mấu chốt, cô chỉ cần nói đồng ý với ý kiến của anh ấy là được. Cô ấy gật đầu đồng ý. Như vậy, tôi đã có 3 người biện hộ. Theo quy định, mỗi bị cáo chỉ có thể có tối đa 2 người biện hộ. Tâm tôi không động, tôi nghĩ, nếu thẩm phán thực sự nêu ra vấn đề này, tôi thà nhường suất người biện hộ của mình, cũng phải để cho luật sư Mã hoàn thành nhiệm vụ. Vì đó là đang cứu cô ấy. Kết quả là vào ngày xét xử trái phép, thẩm phán hoàn toàn không đề cập đến việc này. Có lẽ là vì đồng tu bị hại còn lại không có người biện hộ. Trong quá trình đó, 3 người biện hộ chúng tôi đã phối hợp rất tốt. Phần biện hộ chính do luật sư nhân quyền trình bày. Những phần nhạy cảm có thể động đến tà ác thì do tôi nói. Sau đó luật sư Mã sẽ nói, tôi đồng ý với ý kiến của 2 vị biện hộ. 6. Giải cứu vợ lần nữa. Vài năm sau, vợ tôi lại bị bắt cóc. Khi cô ấy bị bắt, tôi cũng đối mặt với nguy cơ phải lưu lạc không nơi nương tựa. Vào lúc cần phải lựa chọn, tôi tự nhủ trong lòng. Nếu mình lưu lạc không trốn nương thân thì làm sao giải cứu vợ được? Nếu mình lưu lạc không trốn nương thân thì làm sao có thể chấm dứt cuộc bức hại này? Vì vậy, tôi quyết định đến đồn cảnh sát để lấy chìa khóa, đường đường chính chính trở về nhà. Trên đường đi, đủ loại niệm đầu liên quan đến tâm sợ hãi không ngừng nổi lên. Cảnh sát có đang tìm mình không? Có đang chờ để bắt mình không? Tôi nghĩ đến lời giảng pháp của sư phụ. Cuối cùng, tôi cắn răng, quyết tâm, liều mình. Tôi phải trực tiếp phủ định cuộc bức hại. Tôi phó thác bản thân cho sư phụ. Đến đồn cảnh sát, tôi nói rõ mục đích của mình. Tôi muốn về nhà, nhưng không có chìa khóa. Tôi nghe nói vợ tôi bị các anh bắt đến đây. Tôi muốn biết tại sao lại bắt cô ấy, đồng thời đưa chìa khóa cô ấy cho tôi. Nếu không, tôi không vào nhà được. Cảnh sát trực ban nói với tôi rằng cảnh sát thụ lý vụ án sẽ quay lại sau 1 giờ. Sau khi quay lại mới có thể đưa chìa khóa cho tôi và bảo tôi đợi ở cửa trước. 2-3 giờ sau, đã hơn 8 giờ tối, cảnh sát thụ lý vụ án đến thương lượng với tôi. Cảnh sát phụ trách vật phẩm tạm giữ đã say rượu, không đến được. Anh có thể ngày mai quay lại không? Tôi lớn tiếng nói, sao được chứ, mùa hè thế này, khắp nơi đều là muỗi, tôi đã đợi ở đây từ lúc trời sáng, trong lúc đó các anh cũng không báo cho tôi, bây giờ muộn thế này rồi, tôi đi đâu, sao các anh cảnh sát lại có thể làm việc như vậy? Anh ta nói, tôi cũng không có cách nào. Thế là tôi gọi số 110 ngay trước mặt anh ta. Sau khi nghe tình hình của tôi, bên kia hứa sẽ giải quyết ngay lập tức. Cứ như vậy, tôi đã đường đường chính chính lấy được chìa khóa và trở về nhà. Vài ngày sau, tôi lại đến đồn cảnh sát, trực tiếp giao bản sao văn kiện số 39 của Bộ Công an và lệnh số 50 của Tổng cục Báo chí và xuất bản cho cảnh sát thụ lý vụ án. Anh ta muốn từ chối không nhận. Tôi nghiêm túc nói với anh ta. Anh phải nhận. Đây là tài liệu liên quan đến vụ án này mà tôi nộp. 2 văn kiện này có thể chứng minh vợ tôi vô tội. Những thứ bị khám xét mang đi từ nhà tôi cũng không phải là vật phẩm cấm. Thế là anh ta đã ngoan ngoãn nhận lấy. Lúc này diễn đàn công lý đã rất hoàn thiện. Tôi điền vào mẫu do diễn đàn cung cấp, tiến hành tố cáo các cảnh sát liên quan đến vụ án, gửi thư tố cáo đến hệ thống công an, viện kiểm sát, tòa án của trung ương, tỉnh, thành phố, quận, đồng thời cũng gửi thư cho chính các cảnh sát bị tố cáo. Sau đó tôi nhận được phản hồi qua điện thoại từ một số ban ngành. Có nơi bày tỏ sự đồng cảm, có nơi đưa ra gợi ý, không có một phản hồi tiêu cực nào. Cùng với tiến trình của vụ án, tôi còn gửi đến các ban ngành liên quan các văn bản pháp lý như đơn xin giải thích pháp luật qua vụ án, đơn xin thay đổi biện pháp cưỡng chế, đơn khởi tố và đơn xin loại trừ bằng chứng bất hợp pháp. Sau khi vụ án được chuyển lên viện kiểm sát, tôi tìm đến cảnh sát thụ lý vụ án và nói với anh ta, theo pháp luật, sau khi hồ sơ được chuyển đến viện kiểm sát, các vật phẩm liên quan đến vụ án sẽ được chuyển giao cùng hồ sơ, phần còn lại phải được trả lại cho gia đình. anh ta nói với tôi. Đã chuyển giao hết rồi, không có gì trả lại. Tôi yêu cầu anh ta cung cấp biên bản tạm giữ. Anh ta lần nữa không đưa. Vì vậy, tôi đã nghiêm túc đưa ra yêu cầu công khai thông tin về anh ta, yêu cầu anh ta cung cấp cho tôi các quy định cụ thể và quy trình liên quan đến đồn cảnh sát về việc xử lý các vật phẩm tạm giữ. Anh ta sợ hãi, nói, chúng tôi làm việc theo đúng pháp luật, toàn bộ quá trình đều có ghi hình. Tôi nói với anh ta, bây giờ tôi đang nói về việc công khai thông tin, yêu cầu công khai các quy định cụ thể và quy trình làm việc. Anh ta thực sự không còn cách nào khác. Vài ngày sau đã trả lại cho tôi các sản phẩm điện tử như máy tính, điện thoại. Sau khi bản án trái pháp luật được ban hành, trong đó có nói rằng các tài liệu tuyên truyền tại nhà không phải do chính bị cáo làm ra. Thế là tôi cầm bản án đến đồn cảnh sát, yêu cầu trả lại các vật phẩm không liên quan đến vụ án này. Cảnh sát liên quan vẫn cứ trì hoãn không giải quyết. Tôi liền đến thẳng phòng tiếp dân của phân cục công an quận, đúng lúc lãnh đạo phân cục đang trực ban. Sau khi nghe tôi trình bày, ông ấy tỏ ra rất không hài lòng với biểu hiện của đồn cảnh sát. Bà hứa rằng tôi không cần phải đi lại nữa, sẽ giải quyết sớm nhất có thể. Nào ngờ, sau đó đồn cảnh sát vẫn tiếp tục trì hoãn không giải quyết. Tôi đành phải đến phòng tiếp dân một lần nữa. Giám đốc phòng tiếp dân nghe xong liền nói, vừa hay hôm nay có cuộc họp. Trưởng đồn và người của phòng an ninh chính trị chỗ các anh đều ở đây. Tôi sẽ gọi họ đến, nói rõ mọi việc trước mặt họ, giải quyết cho nhanh. Một lúc sau, trưởng đồn và người của phòng an ninh chính trị đều đến. Người dẫn đầu của phòng an ninh chính trị là Ed. Ed ngồi xuống đối diện. Vừa đến đã lớn tiếng hét, tất cả vật phẩm của Pháp Luân Công đều là vật phẩm liên quan đến vụ án. Rồi hỏi tôi, nghe thấy chưa? Tôi vừa nói, nghe thấy rồi. Anh ta liền nói một tiếng, vậy là được rồi. Rồi quay người bỏ đi. Tôi lập tức đứng dậy, nói, đứng lại. Anh nói cho tôi biết, máy in nhà tôi liên quan đến vụ án gì. Anh ta đứng lúng túng ở cửa. Tiến không được, lùi cũng không xong. Lúc này, giám đốc tiếp dân đến nói, đừng vội, anh cần gì thì viết ra, tôi sẽ giải quyết. Tôi vừa chỉ ra vấn đề của Ed, vừa liệt kê từng vật phẩm liên quan trên biên bản tạm giữ, vì luật sư đã đưa cho tôi biên bản này. Vài ngày sau, phó trưởng đồn mới tiếp nhận là L liên lạc với tôi, bảo chúng tôi đến lấy đồ. Lúc này vợ tôi đã về nhà. Đến đồn cảnh sát, tôi và vợ nhìn đống đồ đạc trên sàn, nói, còn thiếu máy tính bảng và máy nghe nhạc phải không? L nói, cái máy tính bảng của anh phải cho tôi biết mật khẩu, xác định bên trong sạch sẽ mới được. Còn cái máy nghe nhạc mà anh nói là cái radio nhỏ đúng không? Cái thẻ nhớ nhỏ đó có nội dung tuyên truyền phản động, nên radio có thể trả cho anh, còn thẻ nhớ nhỏ thì không thể trả. Tôi nói, thế này đi, những thứ còn tranh cãi thì để lần sau nói. Những thứ không tranh cãi chúng tôi lấy về trước. L vui vẻ đồng ý. Tôi lại nói, nhưng đồ đạc nhiều thế này, lúc đó là dùng xe cảnh sát chở đến, chúng tôi dùng tay thì phải chuyển đến bao giờ? Hay là các anh dùng xe cảnh sát giúp chúng tôi trở về đi? L nói một cách khoáng đạt, không vấn đề gì, rồi lại nói, đừng dùng cái xe có đèn báo hiệu, quá phô trương, dùng cái xe công vụ kia đi. Nói xong, anh ta và mấy cảnh sát khác chất đầy một xe đồ. Sau đó, L lại đi theo xe đưa đồ đến tận nhà tôi. Lúc về, anh ta nói một cách lấy lòng. Anh chị ơi, hôm nay lái xe chở đồ không phải là công vụ đâu. Đây là hành vi cá nhân của tôi đấy. Chúng tôi cảm ơn anh ta. Vì chúng tôi kiên quyết đòi lại sách đại pháp, trường đồn Z đã tiếp nhận, gọi chúng tôi vào một phòng riêng, nhỏ giọng nói với chúng tôi. Các văn kiện các anh đưa tôi đều đã xem và cũng đã tra cứu tài liệu trên mạng, trên sách. Biết rằng những gì anh chị nói là thật, cũng là đúng, và tôi rất hiểu anh chị. Nhưng nếu tôi tự ý đưa sách Pháp Luân Công cho các anh, thì tôi sẽ không còn mặc được bộ đồng phục này nữa, không còn làm cảnh sát được nữa. Nếu lúc chuyển đồ hôm đó tôi có mặt, kết quả đã không như thế này. Tiếp đó, ông ta kể câu chuyện về việc ông ta đã giúp đỡ các học viên Pháp Luân Công khi còn ở đồn cảnh sát khác. Trong cuộc nói chuyện, có thể cảm nhận rõ ràng ông ta đã nghe chân tướng và chấp nhận chân tướng. Thế là chúng tôi bày tỏ để không làm khó ông ta. Chúng tôi tạm thời không đề cập đến chuyện sách đại pháp nữa, nhưng không từ bỏ. Ông ta rất vui, nói, các vật phẩm điện tử khác còn cái nào chưa trả không? Tôi buột miệng nói, thẻ nhớ nhỏ của máy nghe nhạc vẫn chưa trả. Ông ta lập tức nói, làm ngay. Sau đó, một đồng tu địa phương nghe được chuyện nhà tôi, cũng đã có chính niệm mạnh mẽ hơn đòi lại được chiếc xe ba bánh bị tạm giữ trái phép. 7. Kháng cáo và khiếu nại. Mặc dù vợ tôi đã về nhà, nhưng quá trình kháng cáo vẫn đang diễn ra. Cùng lúc nộp tài liệu bằng văn bản cho thẩm phán tòa án trung cấp, tôi đã xin làm người biện hộ cho người nhà của vợ tôi. Thẩm phán đã rất nhanh đồng ý và tôi đã nộp giấy ủy quyền ngay tại chỗ. Sau đó, thẩm phán lại hỏi chúng tôi có cần luật sư trợ giúp pháp lý nữa không. Chúng tôi nhận ra đây là cơ hội tốt để tiếp xúc và giảng chân tướng cho luật sư địa phương nên đã nói, cần chứ. Sau khi về nhà, tôi và vợ cùng nhau viết bản bổ sung tài liệu kháng cáo có lý lẽ, có căn cứ, nhắm vào tất cả các hành vi vi phạm pháp luật của công an, viện kiểm sát, tòa án trong toàn bộ quá trình bức hại, kết hợp với tất cả các bằng chứng và kết luận bất hợp pháp trong bản án sơ thẩm trái pháp luật. Sau khi viết xong, chúng tôi nhanh chóng gửi đến tòa án trung cấp và tận dụng mỗi cơ hội tiếp xúc với thẩm phán để cố gắng giảng chân tướng cho cô ấy nhiều hơn. Vài ngày sau, tôi nhận được điện thoại từ một nữ luật sư. Cô ấy nói mình là luật sư D, được Sở Tư pháp cử làm luật sư hỗ trợ pháp lý cho vợ tôi, cần tôi ký một bản ủy quyền và hẹn chúng tôi đến văn phòng luật sư của cô ấy để trao đổi trực tiếp. Đến giờ hẹn, chúng tôi mang theo văn kiện công thông tự 2000 số 39 và công báo quốc vụ viện kỳ 28 đến văn phòng luật sư của luật sư D. Cô ấy rất nhiệt tình, nói rằng đã đọc hồ sơ. Qua hồ sơ thấy quả thực có nhiều điểm bất hợp lý, và cô ấy hỏi yêu cầu của chúng tôi là gì. Vợ tôi đã kể ngắn gọn về các hành vi vi phạm pháp luật của công an, viện kiểm sát, tòa án trong quá trình xử lý vụ án, và nói với cô ấy rằng chúng tôi yêu cầu phiên phúc thẩm được xét xử công khai. Luật sư D nói cô ấy sẽ đi trao đổi với thẩm phán phúc thẩm, xem có thể đạt được không. Tôi lại từ góc độ pháp lý nói về tính hợp pháp của tín ngưỡng và sự phi pháp của cuộc bức hại, và đưa cho cô ấy hai văn kiện đó, đề nghị cô ấy tìm hiểu thêm. Trong quá trình nói chuyện, luật sư D tỏ ra khá chính nghĩa, cũng rất đồng cảm với chúng tôi. Chúng tôi cũng khen ngợi và động viên cô ấy một cách thích đáng. Cuối cùng tôi hỏi cô ấy, nếu sau này có trường hợp tương tự, cô có sẵn lòng làm luật sư biện hộ cho các học viên pháp luân công không? Cô ấy không trả lời trực diện, nhưng qua lời nói có thể nghe ra rằng cô ấy có thể làm được. Trong thời gian này, vợ tôi đọc được một bài viết, cảm nghĩ về việc một người thường gửi vạn lá thư kêu oan, công an buộc phải hủy án. Được bài viết này truyền cảm hứng, cô ấy đã viết một bức thư kêu gọi giúp đỡ với lý do yêu cầu phiên phúc thẩm được xét xử công khai. Trong thư kể lại từ đầu đến cuối vụ án oan mà vợ tôi phải chịu, cách đối xử vi phạm pháp luật của công an, viện kiểm sát, tòa án ở các giai đoạn đối với vợ tôi, cũng như sự phi pháp trong ý kiến kết luận và sự sai lầm trong việc áp dụng pháp luật, trong đó có lồng ghép nội dung và văn kiện công thông tự 2000 số 39 và nội dung của lệnh số 50 của Tổng cục Báo chí và xuất bản trong công báo quốc vụ viện kỳ 28. Với hy vọng lãnh đạo các ban ngành liên quan có thể khéo dùng quyền lực trong tay mình để ra tay giúp đỡ. Bức thư này được gửi đến các lãnh đạo chủ chốt của các ban ngành liên quan như công an, viện kiểm sát, tòa án, đảng ủy, cơ quan chính phủ ở cấp quận, thành phố, tỉnh và trung ương, lần lượt gửi đi khoảng 200 bức. Sau khi thư kêu gọi giúp đỡ được gửi đi, chúng tôi lần lượt nhận được tin nhắn từ đường dây nóng dịch vụ tố tụng 12368. Từ tòa án tỉnh và tòa án tối cao, và 5-6 tin nhắn từ cục khiếu nại tỉnh. Tất cả đều cho biết sẽ yêu cầu các ban ngành liên quan xử lý. Hơn một tháng sau, luật sư D nói với tôi rằng thẩm phán yêu cầu cô ấy nộp bản biện hộ. Đã thúc giục mấy lần, cô ấy cảm thấy hơi khó chống đỡ. Tôi nói với cô ấy, không thể nộp, thẩm phán chính là muốn không mở phiên tòa. Nộp bản biện hộ thì sẽ trực tiếp kết án, chúng ta sẽ không có cơ hội biện hộ nữa. Cô ấy không biết phải làm thế nào, hy vọng tôi sẽ trao đổi với thẩm phán. Tôi và vợ bàn bạc, xem ra tòa án trung cấp không muốn mở phiên tòa. Bây giờ thẩm phán gây áp lực cho luật sư, dù sao cũng là luật sư trợ giúp pháp lý, cô ấy có thể không chịu được áp lực, có thể sẽ nộp lời biện hộ mà không có sự đồng ý của chúng ta. Như vậy tòa án trung cấp sẽ không mở phiên tòa mà kết án trực tiếp. Trước đây các phiên phúc thẩm ở địa phương chúng ta đều kết án qua loa như vậy. Để ngăn chặn tình huống này xảy ra, chúng ta sẽ nộp cho tòa án trung cấp một bản tuyên bố chấm dứt ủy quyền luật sư. Như vậy, cô ấy sẽ không còn tư cách đại diện cho vụ án của chúng ta nữa. Thẩm phán cũng sẽ không đòi lời biện hộ từ cô ấy nữa. Chúng tôi nhanh chóng viết một bản tuyên bố chấm dứt ủy quyền luật sư, nộp cho tòa án trung cấp. Thẩm phán cũng không hỏi lý do chấm dứt, chỉ hỏi chúng tôi có cần chỉ định một luật sư trợ giúp pháp lý khác không. Chúng tôi đương nhiên vui vẻ đồng ý, vì đây chính là cơ hội tốt để tiếp xúc nhiều hơn với các luật sư. Sau đó luật sư D đã không hiểu tại sao chúng tôi lại nhanh chóng chấm dứt ủy quyền với cô ấy như vậy. Chúng tôi nói với cô ấy là vì không muốn cô phải chịu áp lực lớn quá. Cô ấy cũng đã hiểu. Sau đó, tòa án trung cấp lại chỉ định một luật sư H. Lần đầu tiên cô ấy gọi điện đã hỏi ngay lý do tại sao luật sư trợ giúp pháp lý trước đó bị chấm dứt ủy quyền. Vợ tôi đã giải thích rõ ngọn ngành. Cô ấy liền nói, vậy thì chị cứ từ chối tôi thẳng đi. Chắc tôi cũng không đạt được yêu cầu của các chị đâu. Vợ tôi nhất thời không biết trả lời thế nào, liền đồng ý. Sau khi về nhà, vợ tôi kể lại với tôi nói, đừng từ chối cô ấy ngay, nên cho cô ấy một cơ hội, ít nhất chúng ta nên gặp mặt nói chuyện, làm sao cô ấy biết mình không làm được chứ, để anh gọi điện cho cô ấy thử xem. Thế là tôi gọi điện, tôi nói, yêu cầu của chúng tôi thực ra cũng không có gì khó làm, không phải các luật sư hành nghề độc lập sao, không phải nên lắng nghe ý kiến của thân chủ sao, cô không nộp lời biện hộ thì sở tư pháp làm gì được cô chứ. Cô ấy cười lớn nói, cũng phải, thực ra ở bên sở tư pháp cũng chẳng có áp lực gì. Không nộp lời biện hộ, tôi lại còn nhàn hơn. Cứ như vậy, chúng tôi hẹn gặp nhau tại văn phòng luật sư của cô ấy. Sau khi gặp mặt, tôi cảm thấy luật sư Hát trước đây chưa từng tiếp xúc với pháp luân công. Không hiểu rõ, nhưng cũng không phản đối những gì chúng tôi nói. Chúng tôi đã nói chuyện khoảng hơn 2 giờ, từ vụ án cụ thể của chúng tôi đến cuộc bức hại pháp luân công trên tổng thể. Từ sự phi pháp vi hiến của các giải thích tư pháp của Tòa án tối cao và Viện Kiểm sát tối cao, đến việc Tòa án, Viện Kiểm sát bị lợi dụng để áp dụng sai pháp luật nhằm bức hại các học viên pháp luân công. Từ sự ủng hộ của chính phủ đối với pháp luân công trước năm 1999, đến việc bịa đặt vu khống sau ngày 20 tháng 7. Từ các phong trào chính trị trong lịch sử như cách mạng văn hóa, lục tứ đến cuộc bức hại pháp luân công. Từ vụ án oan cá nhân đến sự thiếu thốn về nhân quyền, tín ngưỡng, tự do ngôn luận của người dân trong xã hội nói chung. Trong quá trình nói chuyện, cũng có người khác tìm cô ấy giải quyết công việc. Cô ấy xử lý nhanh chóng xong rồi lại quay lại chủ đề của chúng tôi. Mặc dù cô ấy rất bận, nhưng tôi cảm thấy cô ấy rất sẵn lòng lắng nghe chúng tôi nói. Cuối cùng, luật sư Hát nói, rất khâm phục các anh chị, thậm chí còn cười nói với tôi. Anh ơi, trình độ của anh có thể làm luật sư chuyên nghiệp được rồi. Tôi cũng cười đáp lại. Các phương diện khác thì không dám nói, nhưng về phương diện biện hộ cho pháp luân công, tôi dám nói tôi không thua kém luật sư chuyên nghiệp. Cuối cùng, luật sư Hát hứa rằng, nếu không có sự đồng ý của chúng tôi, cô ấy sẽ không nộp lời biện hộ, và nói sẽ trao đổi lại với tòa án trung cấp, cố gắng để có thể mở phiên tòa xét xử. Chúng tôi đã để lại cho cô ấy văn kiện 2000 số 39, và lệnh số 50 của Tổng cục Báo chí và Xuất bản. Khi chúng tôi đứng dậy ra về, cô ấy đã tiễn chúng tôi ra khỏi văn phòng luật sư, nói rằng có việc gì thì có thể tìm cô ấy. Sau này, khi ở địa phương lại có đồng tu bị bắt cóc đến trại tạm giam, cần mời luật sư gặp mặt một lần. Chúng tôi đã đưa cho người nhà số điện thoại của luật sư Hát. Khi người nhà đồng tu tìm đến cô ấy đã vui vẻ đồng ý, và chi phí rất thấp. Mặc dù chúng tôi đã rất nỗ lực để thúc đẩy phiên phúc thẩm được mở, nhưng vẫn không thành công. Sau 5 tháng, thẩm phán gọi điện cho tôi nói, phiên phúc thẩm sẽ không mở, xét xử qua hồ sơ. Nếu không nộp lời biện hộ, sẽ được coi là từ bỏ quyền biện hộ. Người biện hộ có vẫn không nộp lời biện hộ không? Tôi nói, đúng vậy, chúng tôi không từ bỏ quyền yêu cầu xét xử công khai. Sau đó, vợ tôi đã khiếu nại thẩm phán phúc thẩm trên mạng. Truy cứu trách nhiệm pháp lý của bà ấy vì đã từ chối xét xử công khai theo quy định của pháp luật. Sau khi nhận được quyết định phúc thẩm, vợ tôi nhận được điện thoại của thẩm phán phúc thẩm, bà ấy nói, cơ quan khiếu nại đã nhận được khiếu nại của chị, bảo tôi giải thích với chị. Vợ tôi lại nói với bà ấy lý do chúng tôi cho rằng nên mở phiên tòa xét xử, và nói rằng xét xử qua hồ sơ, kết án mà không có ý kiến biện hộ là vi phạm pháp luật. Thẩm phán phúc thẩm biện hộ vài câu, cuối cùng nói, phiên phúc thẩm đã kết thúc rồi, chị cứ khiếu nại đi. Trước đó, trong số các đồng tu mà chúng tôi quen biết ở địa phương, chưa nghe ai từng làm thủ tục khiếu nại, vì vậy chúng tôi cũng không rõ cụ thể phải làm như thế nào. Thế là chúng tôi đã nhờ đến diễn đàn công lý. Trên diễn đàn công lý, trong cuộc thảo luận về cách làm tốt việc khiếu nại, có một đoạn viết thế này. Chúng ta vận dụng pháp luật để phản bức hại, mục đích là để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đồng tu, giải cứu đồng tu, nhưng quan trọng hơn là thông qua hình thức này để giảng chân tướng, cứu độ thế nhân. Về điểm này, khiếu nại có ưu thế hơn so với tố cáo. Hình thức của đơn tố cáo rất nghiêm ngặt, không thể triển khai giảng chân tướng. Còn trong đơn khiếu nại, chúng ta có thể nhắm vào những điểm vi phạm pháp luật của bản án để triển khai giảng chân tướng. Có thể nói về pháp luật, về tín ngưỡng, về các giá trị phổ quát của xã hội, đạo đức, chính nghĩa, lương tri, vân vân. Thế là chúng tôi đã xác định rõ cơ điểm để viết đơn khiếu nại, chính là dùng hình thức khiếu nại để phơi bày cuộc bức hại, giảng rõ chân tướng, chứng thực đại pháp, cứu độ chúng sinh. Trong đơn khiếu nại, trước hết chúng tôi viết chi tiết ra tất cả các sự thật về hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm của công an, viện kiểm sát, tòa án ở mỗi giai đoạn. Sau đó đối chiếu với các luật liên quan, trình bày rõ ràng từng điều một các hành vi công khai vi phạm pháp luật, cố ý vu khống của công an, viện kiểm sát, tòa án. Qua đó phơi bày việc công an, viện kiểm sát, tòa án khoác áo pháp luật để chà đạp pháp luật, bức hại một cách không kiêng dè những công dân lương thiện, hợp pháp, để mọi người thấy được rốt cuộc ai đang vi phạm pháp luật và phạm tội, và lấy việc Pháp Luân Công không phải là tà giáo để triển khai giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp. Sự hồng truyền trên toàn thế giới, việc Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp Pháp Luân Công hơn 20 năm qua hoàn toàn không có cơ sở pháp lý. Các luật được viện dẫn để bức hại học viên Pháp Luân Công đều là vi phạm pháp luật, vi hiến. Tất cả các lý do bức hại đều là dối trá. Để mọi người thấy rõ sự hoang đường và tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong việc bức hại Pháp Luân Công. Cuối cùng, bằng thể ngộ tu luyện của chính vợ tôi, chúng tôi kể về sự tốt đẹp của Pháp Luân Đại Pháp, làm rõ các lời dối trá mà Đảng Cộng sản Trung Quốc bịa đặt trong cuộc bức hại, đặc biệt là vụ án giả tự thiêu tại Thiên An Môn, dùng thiên lý nhân quả tuần hoàn, thiện ác hữu báo và chính sách truy cứu trách nhiệm hiện hành để khuyến thiện tất cả các nhân viên công an, viện kiểm sát, tòa án vẫn đang bị lôi kéo tham gia bức hại Pháp Luân Công, khuyên họ hãy giữ vững lương tri, nghiêm khắc dựa trên sự thật và pháp luật, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người khiếu nại, bảo vệ sự thiêng liêng và tôn nghiêm của luật pháp, xét xử lại vụ án này, hủy bỏ bản án và quyết định oan sai đối với người khiếu nại, trả lại sự công bằng, công chính cho người khiếu nại. Sau khi tôi và vợ cùng nhau hoàn thành bản thảo, chúng tôi đã gửi tin nhắn riêng cho các đồng tu chuyên môn trên diễn đàn để chỉnh sửa và kiểm tra. Sau khi được các đồng tu trên diễn đàn chỉnh sửa, chúng tôi in ra, kèm theo phụ lục và văn kiện Công Thông Tự 2000 số 39, Công báo Quốc vụ Viện kỳ 28, nộp cho Tòa án Trung cấp qua cửa sổ khiếu nại. Trước khi nộp, chúng tôi phát nguyện, mong rằng mỗi người đọc được đơn khiếu nại đều có thể hiểu rõ chân tướng, nhận rõ tà ác, không còn tham gia vào cuộc bức hại, và lựa chọn cho mình một tương lai tốt đẹp. Sau khi đơn khiếu nại được nộp đi, thẩm phán phụ trách đã thay đổi nhiều lần. Có vẻ như thời gian bị kéo dài khiến chúng tôi phải đi lại nhiều lần. Thực ra chúng tôi biết đây là để cho nhiều thẩm phán hơn nữa thấy được chân tướng. Sau hơn một năm, chúng tôi nhận được điện thoại từ nhân viên văn phòng của Tòa án Giám đốc Thẩm thuộc Tòa án Trung cấp, thông báo rằng một tuần sau sẽ đến Tòa án Trung cấp để tham dự phiên điều trần về đơn khiếu nại. Chúng tôi không rõ phiên điều trần là gì và đối phương cũng không nói rõ được. Chúng tôi hỏi, cần mang theo gì? Cô ấy nói, chỉ cần mang theo chứng minh nhân dân là được. Tôi hỏi, người nhà có thể tham gia không? Cô ấy nói, có thể. Vợ tôi lên diễn đàn công lý hỏi ý kiến các chuyên gia. Các đồng tu trên diễn đàn đề nghị cần phải nắm vững đơn khiếu nại hình sự của mình và chuẩn bị theo quy trình của một phiên tòa sơ thẩm hình sự. Một đồng tu trên diễn đàn từng tham gia phiên điều trần cũng đã đưa ra một số gợi ý quý báu dựa trên kinh nghiệm của bản thân. Tôi và vợ bàn bạc, mỗi người chúng tôi sẽ chuẩn bị một bản lời biện hộ, hoàn thành độc lập, không phụ thuộc vào nhau, để đảm bảo rằng bất kỳ ai trong chúng tôi khi đối mặt một mình cũng có thể trình bày ý kiến biện hộ một cách rõ ràng và đầy đủ. Mất khoảng một tuần, mỗi người chúng tôi đã viết một bản lời biện hộ dài gần chục trang. Mãi đến một ngày trước phiên điều trần, chúng tôi mới xem lời biện hộ của người kia. Điều rất kỳ diệu là mỗi người chúng tôi đều trình bày đầy đủ quan điểm biện hộ vô tội, khi gộp lại có thể bổ sung cho nhau mà không hề trùng lặp. Chúng tôi cũng đã thông báo tin về phiên điều trần cho các đồng tu địa phương. Mọi người đều rất ủng hộ và phối hợp. Vào ngày diễn ra phiên điều trần, rất nhiều đồng tu đã đến gần Tòa án Trung cấp để phát chính niệm. Cũng có nhiều đồng tu cầm chứng minh nhân dân đường đường chính chính vào dự thính. Khi phiên điều trần bắt đầu, chúng tôi mới phát hiện ra, Vụ khiếu nại này đã kéo dài hơn một năm, qua tay ba vị thẩm phán, cuối cùng lại quay lại tay vị thẩm phán đầu tiên. Có lẽ các thẩm phán khác đều đã hiểu rõ qua đơn khiếu nại, không ai muốn tiếp nhận một vụ án được gọi là án như vậy, không muốn tiếp tục gánh tội thay cho cuộc bức hại này, nên đã đùn đẩy nhau. Đến nỗi hơn một năm mà không có gì được xử lý. Cuối cùng, không còn cách nào khác, điểm kết thúc lại quay về điểm xuất phát. Trước khi phiên điều trần bắt đầu, thư ký hỏi thân phận của tôi nói, là người biện hộ cho người thân. Thư ký hỏi, có giấy ủy quyền không? Tôi lập tức lấy ra. Vì có đồng tu trên diễn đàn công lý nhắc nhở nên chúng tôi đã chuẩn bị từ trước. Lúc đó, tòa án này còn sắp xếp một vụ án khác, lại trùng vào đúng thời gian của chúng tôi. Chắc là thẩm phán lúc đó chỉ muốn làm cho qua chuyện, nói vài câu rồi cho chúng tôi đi. Nên khi thư ký gọi chúng tôi vào, đã nói với nhóm đương sự kia. Mọi người đợi một lát nữa sẽ gọi mọi người. Thẩm phán không ngờ chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ như vậy. Phiên điều trần đã diễn ra hơn một tiếng đồng hồ. Vợ tôi trình bày trước về quá trình vụ án và những điểm vi phạm pháp luật trong quá trình xử lý của công an, viện kiểm sát và tòa án. Sau đó, tôi đọc lời biện hộ. Khi đọc đến phần trình bày về chân tướng cơ bản của Pháp Luân Công và việc Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền khắp thế giới, thẩm phán ngắt lời. Các vị có văn bản giấy không? Lát nữa nộp cho chúng tôi. Một số chi tiết thì không cần đọc hết. Tôi nói, được, phần chi tiết này tôi sẽ không đọc. Tôi sẽ đọc phần kết luận. Tôi lớn tiếng đọc. Vì vậy, Pháp Luân Công không phải là một tôn giáo, lại càng không phải tà giáo. Từ góc độ làm người, trong từ điển khó có thể tìm ra tiêu chuẩn nào tốt hơn ba chữ chân, thiện, nhẫn. Coi đó là tà giáo, chẳng khác nào gọi bậc thánh là kẻ trộm. Thẩm phán cúi đầu. Khi tôi đọc đến phần kết luận diễn giải tư pháp là vi phạm pháp luật trong lời biện hộ, thẩm phán đã ngắt lời tôi vài lần và nói, anh đang thảo luận về học thuật, chúng tôi không thảo luận về vấn đề lập pháp. Tôi lập tức nói rõ với ông ấy, đây không phải là thảo luận học thuật, mấu chốt của vụ án oan sai này chính là diễn giải tư pháp này. Thẩm phán không nói gì thêm, thế là tôi đã đọc xong toàn bộ lời biện hộ, và cuối cùng đã mạnh mẽ yêu cầu tòa án trung cấp khởi động lại thủ tục tái thẩm. 8. Cảm tưởng. Một là, tu luyện là trên hết. Sư Tôn giảng, tu luyện cá nhân là không thể thả lỏng, bất luận là chư vị làm việc gì, như giảng chân tướng, hoặc chư vị làm các việc chứng thực đại pháp, thì trước tiên cần đặt tu luyện tốt bản thân vào vị trí số 1. Chư vị thực hiện những việc đó mới càng thần thánh hơn, bởi vì chư vị là đệ tử đại pháp đang làm việc chứng thực pháp. Trích giảng pháp tại Pháp hội New York năm 2007, giảng pháp tại các nơi 8. Đi qua bao nhiêu năm nay, tôi biết rất rõ rằng là một người tu luyện, bất kể có kỹ năng, năng lực gì, nếu trong tâm không có chính tín đối với sư phụ và đại pháp, không có pháp lý rõ ràng, không có chính niệm mạnh mẽ, thì cũng chẳng thể nói đến điều gì. Có những lời nói, có những nội dung, dẫu biết phải nói thế nào, thậm chí có thể đọc thuộc lòng. Nhưng không có tâm tính làm nền tảng, thì vào thời khắc then chốt, đầu óc vẫn trống rỗng, không nói ra được. Cho dù gượng ép nói ra cũng không khởi được tác dụng đáng có, chỉ là một thứ âm thanh nhẹ hẫng, vì không có năng lượng của người tu luyện. Hai là, tâm hiển thị có thể đem lại tác hại to lớn. Sư Tôn giảng, các đệ tử Đại Pháp ngày nay, dù chứng thực Pháp tập thể hay cá nhân chư vị giảng chân tướng, đều là điều Đại Pháp cần. Chính pháp cần gì thì chư vị nên làm điều ấy cho tốt, không có gì có thể nói. Cũng không được tự đặt thân phận của bản thân mình cao quá, cũng không được tự cảm thấy mình khác người khác. Chư vị đều là một lạp tử, trong mắt của tôi, không ai giỏi hơn ai, chư vị đều là được tôi đồng thời vớt lên. Có vị về phương diện này có năng lực mạnh hơn một chút, có vị về phương diện kia mạnh hơn một chút, chư vị không được vì thế mà suy nghĩ hoang tưởng. Chư vị nói tôi có bản sự lớn thế này. Thế này thế kia, đó là pháp trao cho chư vị. Chư vị không đạt tới thì vẫn không được đâu. Là chính pháp cần và khiến cho trí huệ của chư vị đạt tới bước đó. Vì thế chư vị không được cảm thấy bản thân mình có bản sự gì. Có học viên muốn bảo tôi coi xem bản sự của anh ta. Kỳ thực tôi nghĩ ấy đều là tôi cấp cho, không cần xem. Trích giảng pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003. Đệ tử Đại Pháp đều là người tốt, người lương thiện. Nếu không có cuộc bức hại này, nếu không phải do công việc yêu cầu, thì thực sự không cần tìm hiểu những điều luật khô khan này. Hơn nữa, một số thuật ngữ và điều khoản pháp lý cũng thực sự không dễ đọc hiểu, không dễ lý giải. Nhưng cuộc bức hại đã xảy ra và tà ác đang sử dụng toàn bộ hệ thống pháp luật để tham gia bức hại, đã kéo dài 20 đến 30 năm. Vì vậy, những người sẵn lòng học một chút kiến thức pháp luật, hiểu một chút kiến thức pháp luật, đặc biệt là những người có thể làm được việc trong những việc dùng pháp luật để phản bức hại, cũng đã trở thành những người có năng lực trong lĩnh vực này, và cũng khó tránh khỏi được các đồng tu đề cao và khen ngợi. Vì vậy, tôi tự nhắc nhở mình, khi có một chút năng lực, tuyệt đối không được vì thế mà sinh ra tâm hoan hỉ và hiển thị. Thực ra cũng chẳng có gì để hiển thị cả. Ba là không nên dựa dẫm người khác. Năng lực sử dụng pháp luật để phản bức hại không chỉ thể hiện ở việc biết nói, biết viết, mà một phương diện rất quan trọng là dám nói, dám viết. Nói cách khác, đối với nhiều đồng tu, đây không chỉ là vấn đề năng lực, mà còn liên quan đến vấn đề tâm sợ hãi. Bản thân năng lực đã dễ khiến người ta sinh tâm ỷ lại, mà tâm sợ hãi lại càng làm tăng thêm sự ỷ lại này. Sư phụ muốn mỗi đệ tử chúng ta đều tu thành, mỗi người đều phải tự bước đi trên con đường của mình. Vì vậy, ỷ lại và bị ỷ lại đều là không được. Hiển thị năng lực, ôm đồm mọi việc, tâm làm việc mạnh, không chỉ là tu luyện của bản thân có vấn đề, mà còn ảnh hưởng đến tu luyện của đồng tu. Chặn đường của người khác có thể nói là hại người, hại mình. Sư phụ giảng, tâm sợ hãi là một cửa tử trên con đường từ người trở thành thần. Trích, vượt qua cửa tử, tinh tấn yếu chỉ ba. Sư phụ cũng giảng, nhưng vấn đề có hay không cái tâm lo sợ lại chính là kiến chứng cho sự phân biệt giữa người và thần của người tu luyện, là chỗ khác biệt giữa người tu luyện và người thường, là việc mà người tu luyện nhất định phải đối diện, là nhân tâm lớn nhất mà người tu luyện cần phải bỏ. Trích, học pháp cho tốt, vứt bỏ nhân tâm sẽ không khó. Tinh tấn yếu chỉ ba. Năm ngoái, một đồng tu ở khu vực lân cận bị bức hại. Đồng tu trong nhóm giải cứu đã liên lạc với tôi. Tôi nói, lúc này nên gọi điện cho viện kiểm sát, hỏi xem vụ án đã đến chỗ họ chưa. Nhưng đồng tu liên lạc lại muốn tôi gọi cuộc điện thoại này. Sau khi suy nghĩ một lát, tôi đã trả lời trong thư. Nếu ngay cả việc này các bạn cũng không làm được thì tôi sẽ không tham gia nữa. Sau đó có đồng tu tỏ ra không hiểu tôi. Anh vì không muốn họ ỷ lại mà nhẫn tâm nhìn đồng tu bị bức hại mà không quan tâm sao? Tôi nói nếu tôi gọi cuộc điện thoại đó thì tiếp theo tất cả những việc cần ra mặt đối ngoại sẽ đều do một mình tôi làm. Họ không những không làm được gì mà còn không thể đề cao lên ở điểm này. Không thể tu luyện lên được lại là do tôi gây ra. Chúng ta là người tu luyện. Tu luyện mới là hàng đầu. Cuối cùng là vấn đề thuê luật sư. Nhiều năm trước, tôi đã bắt đầu tiếp xúc với các luật sư để phản đối cuộc bức hại. Những năm gần đây, rất ít luật sư sẵn sàng biện hộ vô tội cho các học viên. Nguyên nhân là vì họ phải chịu nhiều áp lực. Hơn nữa là đồng tu khi nhìn thấy và tiếp xúc với những biểu hiện thiếu sót này của các luật sư cũng có thể tồn tại vấn đề về phương diện tu luyện của bản thân, có nhân tố đề cao của bản thân trong đó. Đồng thời cũng tồn tại việc các đệ tử Đại Pháp dành cho các luật sư những lời ngưỡng mộ và ngợi ca mang cái tình của người thường. Những lời tâng bốc mang văn hóa đảng trong các cuộc nói chuyện cũng đều là nguyên nhân khiến biểu hiện của họ lệch lạc. Ngoài ra, có rất nhiều trường hợp bức hại trên khắp cả nước, nên các luật sư này có thể rất bận rộn. Tôi biết rằng chúng ta nên liên hệ với các luật sư địa phương và tạo cơ hội để họ biện hộ cho Đại Pháp. Bằng cách nói cho họ sự thật, chúng ta có thể giúp cứu họ, cải thiện môi trường địa phương, và sẽ có nhiều luật sư sẵn sàng biện hộ vô tội cho các học viên hơn. Luật sư địa phương thì dễ liên lạc và chi phí tương đối thấp. Vì vậy, từ đầu tôi đã cảm thấy nên tận dụng triệt để cơ hội tìm luật sư cho các đồng tu bị bức hại, thông qua các phương thức như gọi điện, gửi tin nhắn, gửi email, hoặc gặp mặt trực tiếp, để tiếp xúc rộng rãi với các luật sư địa phương, giảng chân tướng cho họ để nhiều luật sư hơn nữa được cứu. Đồng thời để họ phát huy tác dụng biện hộ cho các đệ tử Đại Pháp, lựa chọn tương lai cho chính mình và cải thiện môi trường tu luyện tại địa phương, vừa tăng thêm nguồn luật sư có thể sử dụng, lại vừa có nhiều ưu điểm như phí thấp, liên lạc thuận tiện, gặp mặt thuận tiện. Trong quá trình vợ tôi hai lần bị bức hại, tôi đều làm như vậy, và đúng là không khó như tưởng tượng. Họ cũng là chúng sinh, họ cũng đang chờ đợi được cứu. Hơn nữa, vì họ có kiến thức chuyên môn, nên từ góc độ này mà nói, họ dễ dàng lý giải và đồng tình rằng đệ tử Đại Pháp là vô tội. Chỉ riêng trong thời gian vợ tôi bị bức hại lần thứ hai, Trong số các luật sư địa phương mà tôi liên lạc, đã có hơn 20 luật sư sẵn lòng biện hộ vô tội cho đệ tử Đại Pháp, và mức phí cao nhất chỉ là 10.000 nhân dân tệ, có người còn lấy dưới 5.000 nhân dân tệ. Mấy hôm trước, ở địa phương tôi lại có một đồng tu bị bắt giữ trái phép. Đồng tu tham gia giải cứu đã đến tìm tôi bàn bạc. Tôi đã đề xuất với anh ấy việc tìm luật sư như trên. Ngoài ra, không biết từ lúc nào, tôi dần dần phát hiện ra một hiện tượng. Mỗi khi tôi cần viết những bài viết quan trọng, ví dụ như viết bài kêu gọi gửi bài, thì biểu hiện của bệnh cảm cúm nặng lại đột nhiên ập đến, khiến tôi nước mắt nước mũi giàn giụa, can nhiễu rất lớn. Đến khi tôi viết xong, gửi đi rồi, thì biểu hiện của nghiệp bệnh này cũng biến mất. Tôi ngộ ra rằng, bài viết của các đệ tử Đại Pháp là có tác dụng, có thể trừ tà diệt ác, có thể cứu người. Vì vậy, bất kể có được đăng hay không, đều phải viết, đều phải hoàn thành một cách nghiêm túc. Hơn nữa, từ chỗ ban đầu phải gắng gượng tinh thần, hoàn thành bản thảo trong khi chịu đựng đau đớn. Đến giờ tôi đã chuyển sang vừa chủ động dùng chính niệm trừ ác, vừa viết bài. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình của bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.